Nên thánh trong tầm tay. Cha Gioan Nguyễn Thiên Minh, dòng Đàm Bình.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có lẽ mỗi khi nói đến các thánh, chúng ta đều có cảm tưởng rằng đó là những người siêu nhân siêu phàm, họa hiếm trăm năm mới có một người. Và nếu đề cập đến chuyện làm thánh thì ai cũng lắc đầu, khó lắm. Vậy tôi xin hỏi quý ông bà anh chị em, làm thánh dễ hay khó? Làm thánh dễ hay khó à? Thưa không dễ phải không ạ? Không dễ chút nào. Nhưng dù dễ hay khó thì mỗi người chúng ta vẫn luôn được Thiên Chúa mời gọi để trở nên thánh, trở nên hoàn thiện như Cha trên trời là đấng hoàn thiện. Hôm nay mừng lễ các thánh, tôi nghĩ đây là dịp thuận tiện để chúng ta suy ngẫm về con đường nên thánh mà phục vụ lời Chúa hôm nay đã dạy chúng ta. Qua đó chúng ta tôn vinh Thiên Chúa, cũng như xác tín lại việc nên thánh là ơn gọi của mỗi người chúng ta. Và cơ hội nên thánh cũng không nằm ngoài tầm tay của chúng ta. Bởi vì trước hết chúng ta thấy các thánh cũng là những người giống như chúng ta thôi. Các ngài cũng được sinh ra và lớn lên một cách bình thường như tất cả mọi người chúng ta. Thậm chí có nhiều vị thánh còn gặp phải những hoàn cảnh khắc nghiệt hơn chúng ta. Ví dụ như thánh Martino mà sắp tới đây chúng ta cũng mừng kính ngài. Ngài vốn là một đứa trẻ bị bố bỏ rơi, sống trong cảnh nghèo khổ. Ví dụ thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu luôn bệnh tật đau yếu. Rồi có những vị thánh còn mang nơi mình cả một quá khứ tội lỗi xấu xa hơn cả chúng ta nữa. Ví dụ như thánh Augustino chẳng hạn. Tuy nhiên, vượt qua tất cả các yếu tố hoàn cảnh và thân phận của mình, tất cả các ngài đều làm thánh hết. Các ngài là thánh chẳng phải nhờ bí quyết gia truyền, cũng không phải một đặc ân dành riêng cho một số người, cũng không phải do dòng máu di truyền, mà các ngài làm thánh chỉ bởi vì các ngài đã trân trọng đón nhận ơn Chúa, rồi các ngài đã dốc tâm cố gắng phi thường trong việc cải thiện đời sống không ngừng để hợp tác với ơn Chúa một cách hiệu quả nhất. Khi suy niệm bài tin mừng về các mối phúc mà chúng ta vừa nghe, tôi nhận thấy có một điểm tương đồng nơi các thánh, đó là các ngài đều đã chọn đi trên con đường mà Chúa Giê-xu vạch ra, con đường mà tôi tạm gọi là con đường hạnh phúc trong bất hạnh. Thưa quý ông bà và anh chị em, việc Chúa Giê-xu lên núi để công bố các mối phúc là khởi đầu một sự mới mẻ của tin mừng tình thương Thiên Chúa. Thực tế, các mối phúc trên không phải là điều xa lạ đối với dân Israel, vì trong thực tế cuộc sống, họ đã rất nhiều lần chứng kiến việc Thiên Chúa biểu lộ tình thương của người đối với họ. Khi Thiên Chúa giải thoát họ khỏi cảnh nô lệ ở Ai Cập, rồi Thiên Chúa giải thoát họ khỏi cảnh đói khát ở trong sa mạc. Còn trong tin mừng, chúng ta thấy những người nghèo khổ, bệnh hoạn, tật nguyền, những người thấp cổ bé miệng, những người nghèo của Thiên Chúa, những kẻ cô thế cô thân, những người bị bóc lột, bị ức hiếp, bị bách hại vì lòng tin vào Thiên Chúa, luôn luôn được Chúa Giêsu nâng đỡ, chở che và chữa lành. Điều mới mẻ là các mối phúc này hôm nay được chính miệng Chúa Giêsu công bố cho muôn dân. Nhưng làm thế nào để chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa thật sự của các mối phúc khi mà trong đó các giá trị xem ra bị đảo lộn, bị đảo lộn một cách hoàn toàn? Sầu khổ mà lại có phúc, bị bách hại mà lại vui mừng là thế nào? Dưới mắt thế gian, nếu sống như thế thì chẳng phải là điên rồ hay sao? Theo các mối phúc mà Chúa Giêsu công bố thì sự mạnh mẽ nằm ngay trong chính sự yếu đuối. Khi người tin bị bách hại đến độ không còn gì để tự bảo vệ thì đó là lúc biểu lộ rõ nhất sức mạnh của lòng tin vào Thiên Chúa của họ. Thực tế cho thấy các mối phúc trong bài tin mừng hôm nay không ở đâu xa, thưa quý ông bà và anh chị em. Hạnh phúc trong bất hạnh của tin mừng ở ngay chung quanh ta và ở trong chính cuộc đời mỗi người chúng ta. Vì một khi đã đi trên con đường của Chúa Giêsu, chúng ta chắc chắn sẽ đạt tới hạnh phúc. Nhưng trên đường đi, nhiều khi chúng ta phải trả giá, bởi thế gian vốn không ưa gì con đường của con cái Chúa. Nhẹ thì chúng ta bị thế gian chê cười, nặng thì chúng ta bị con cái thế gian loại trừ, bị bách hại đủ điều. Tôi nói ví dụ, một em thanh niên công giáo đi chơi với bạn bè, rồi bạn bè rủ đi chỗ này chỗ nọ làm những điều xấu. Người thanh niên công giáo từ chối thì bị bạn bè chê cười, thằng hèn thằng nhát, đồ khiếp sợ. Nếu bạn thanh niên công giáo đó không đủ vững vàng giữ đức tin công giáo của mình thì sẽ bị cái lời khích kích động, cái lời chê cười khiến mình làm theo. Rồi nguy hơn nữa, nhiều khi trong công ăn việc làm, vào trong hệ thống của những người ta đòi, có bè phái, có vấn đề ăn chia, tham nhũng. Người công giáo đi theo con đường của Chúa dạy, từ chối thì dễ bị loại trừ ra khỏi cái hệ thống đó. Đó là đau khổ và cái giá mà nếu chúng ta chấp nhận đi vào con đường nên thánh như Chúa Giêsu đã dạy, chúng ta sẽ phải trả giá, phải hy sinh, thương bạn chị em. Đó là điều không tránh khỏi. Và Chúa Giêsu của chúng ta trên con đường lên Jerusalem, Chúa Giêsu biết rõ lên trên đó người ta sẽ đóng đinh, nhưng Chúa Giêsu không từ chối. Ngài quyết định đi vì nước trời, vì ích lợi nước trời và ơn cứu độ của chúng ta. Chúa Giêsu đã chấp nhận. Và Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta đã đi trên con đường, hãy can đảm và chấp nhận cái giá phải trả. Nói cách khác, hạnh phúc trong bất hạnh nghĩa là hạnh phúc theo nghĩa của tin mừng, hạnh phúc của nước trời, nhưng lại là bất hạnh, là tai họa theo cái nhìn của thế gian. Thực sự thì thế gian đã và sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của con đường hạnh phúc trong bất hạnh. Của Thiên Chúa, con đường mà chính Chúa Giêsu đã đi và các thánh đã theo. Dám can đảm chấp nhận và đi theo Chúa Giêsu trên con đường hạnh phúc trong bất hạnh hay không? Theo tôi, đó chính là điểm khác biệt giữa các thánh với chúng ta. Rõ ràng các thánh đã vâng theo thánh ý Chúa hơn, chọn điều tốt, điều thiện nhiều hơn, cố gắng luyện tập các nhân đức hơn. Còn chúng ta thì chúng ta lại đủ lý do này, lý do khác để từ chối ơn Chúa soi sáng, hướng dẫn. Chúng ta không cố gắng, chúng ta thiếu quyết tâm trong việc tuân giữ lời Chúa dạy. Đã thế, chúng ta nhiều lúc lại chỉ biết dung dưỡng bản thân, tham lam cố chấp, nên mãi chúng ta không tiến tới đời sống trọn lành được. Thưa quý ông bà và anh chị em, xét thấy mình yếu đuối và tội lỗi không phải để chúng ta sợ hãi hay để chúng ta tuyệt vọng, nhưng là để chúng ta biết rằng chúng ta cần Chúa. Đồng thời chúng ta cần cố gắng, cần nỗ lực nhiều hơn nữa trong việc cộng tác với ơn Chúa, để chúng ta có thể đạt tới ơn gọi nên thánh mà Thiên Chúa đã thương gọi mỗi người chúng ta. Vậy giờ đây chúng ta hãy xin với Chúa Giêsu thánh thể trên bàn thờ hy tế mà chúng ta đang cử hành thêm sức mạnh cho chúng ta, để mỗi người chúng ta có quyết tâm sắt đá đạt tới các mối phúc mà Chúa Giêsu đã dạy qua bài tin mừng hôm nay. Nhờ đó chúng ta có thể nếm hưởng được các mối phúc nước trời ngay trong chính cuộc sống hàng ngày mỗi người chúng ta, và mai ngày chúng ta được chung hưởng vinh quang trong hàng ngũ các thánh ở trên trời. Xin các thánh ở trên trời hằng nhớ đến chúng con và cầu bầu cho tất cả chúng con trước mặt Thiên Chúa. Amen.